Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tin ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Nhật Anh kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam, cùng ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc, được trích từ cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697.
Dừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa. Thời gian qua thăm oai hùng, nhà Nam ta đất với trời bao la. Tất nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiếp vết chuồn tâm can. Đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng giáng ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tin ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Năm mãi luôn lưu truyền hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam.
Kỵ sĩ Vương ở ngôi 40, thọ 90 tuổi. Vương là người khoan hậu, khiêm tốn, nhiều người yêu quý, giữ vẹn đất Việt để đương đầu với sức mạnh của Tam Quốc, đã sáng suốt lại mưu trí, đáng gọi là người hiền. Họ Sĩ, tên Húy là Nhiếp, tự là Ngạn Uy, người huyện Quảng Tính, quận Thương Ngô, tổ tiên là người Vấn Dương nước Lỗ. Hồi loạn Vương Mãn ở Bắc Triều, tránh sang ở đất Việt ta, đến vương là 6 đời. Cha là Tứ, thời Hán Hoàng đế làm Thái thú Nhật Nam. Khi còn ít tuổi, Vương du học ở kinh đô nhà Hán, theo học Lưu Tử Kỳ, người Dĩnh Xuyên, chuyên trị sách Tả thị Xuân Thu. Có chú giải được cử Hiếu Liêm, bố làm Thượng Thư Lang, vì việc công bị miễn chức, hết tang cha, lại được cử Mậu Tài, bổ làm huyện lệnh Vu Dương đổi làm Thái thú Giao Châu, được phong tước Long Độ Đình Hầu, đóng đô ở Liên Lâu tức Long Biên. Sau nhà Trần truy phong làm Thiên Cảm Gia Ứng Phủ Đại Vương. Đinh Mão 187, Hán Trung Bình năm thứ tư, Vương có ba em trai tên là Vương Nhất, Vương Vĩ và Vương Vũ. Bấy giờ, thứ sử Chu Phù bị giặc Di giết chết, châu quận rối loạn. Vương bèn dâng biểu cử Vương Nhất làm Thái thú Hợp Phố, Vương Vĩ làm Thái thú Cửu Chân, Vương Vũ làm Thái thú Nam Hải. Vương có lòng độ lượng, khoan hậu, khiêm tốn, kính trọng kẻ sĩ, người trong nước yêu mến, đều gọi là Vương. Danh sĩ nhà Hán tránh nạn sang nương tựa có hàng trăm người.
Kinh Thìn năm 200, tức là Hán Hiến Đế Hiệp, Kiến An năm thứ 5, thứ sử Lý Tiến dâng lời tâu lên vua Hán rằng khắp cả thiên hạ đều là bề tôi của vua, thế mà nay làm quan ở triều đình đều là sĩ phu ở Trung Châu cả, chưa từng khuyến khích người xa, lời lẽ tha thiết cảm động, lại viện dẫn nhiều bằng chứng. Vua Hán xuống chiếu cho người châu ta, ai được hiếu liêm mậu tài thì cho phép được bổ trưởng lại trong châu, không được bổ ở Trung Châu. Tiến lại dân sớ nói, người được tiến cử làm hiếu liêm xin cho được như bác sĩ ở 12 châu, căn cứ theo nhân tài mà đối xử. Nhưng Hữu Ti sợ rằng người phương xa khoác lác và chê bai bắt bẻ triều đình nên không chuẩn cho. Bấy giờ, người nước Việt ta là Lý Cầm làm túc vệ ở đài, bèn rủ người đồng hương là bọn Bóc Long 5-6 người nữa, giữa ngày đầu năm các nước triều hội đến quỳ lại ở sân điện tâu rằng ơn vua ban không điều. Hữu Ti hỏi cớ gì. Cầm nói, Nam Việt ở xa không được trời đất che chở, cho nên mưa không ngọt xuống, gió không mát đến, lời ý khẩn thiết đau đớn. Vua Hán xuống chiếu an ủi, lấy một người mậu tài nước ta làm huyện lệnh Hạ Dương, một người hiếu liêm làm huyện lệnh Lục Hợp, Cầm là người Giao Châu. Sau Lý Cầm làm quan đến Tư Lệ Hiệu Úy, Trương Trọng làm Thái thú Kim Thành. Như thế, nhân tài nước Việt ta được cùng tuyển dụng như người Hán là mở đầu từ Lý Cầm, Lý Tiến vậy. Trích rằng, Trương Trọng người quận Nhật Nam khi đến Lạc Dương gặp hội lớn Tết Nguyên Đán, Tấn Minh Đế hỏi, ở quận Nhật Nam hướng về phía Bắc để trông mặt trời phải không? Trọng đáp rằng, nay trong các quận có quận gọi là Văn Trung, nghĩa là trong mây, có quận gọi là Kim Thành, nghĩa là thành vàng, không hẳn phải có thật. Còn như phong khí ẩm áp, mặt trời đứng bóng trên đầu sinh dân thì có vẫn có thể. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Ngụy quân tử đối với lời nói không thể cho qua được. Ngày xưa, Tông Miệt nếu không có lời nói thì cùng với cỏ cây mục nát mà thôi. Lý Cầm không có lời nói thì sao được dùng ở đời? Mà người tài giỏi của nước Việt ta, người phương Bắc làm sao biết được? Lời nói không thể cho qua là vì vậy. Tuy nhiên, đây chỉ nói riêng về nhân tài mà thôi. Còn như Nhạn Hồi, Mẫn Tử Khiên thì không nói thế được.
Đinh Hợi năm thứ 21, năm 207, Hán Kiến An năm thứ 12. Viên Huy nhà Hán gửi thư cho Thượng Thư lệnh là Tuân Úc rằng Giao Châu sĩ phụ quân đã học vấn sâu rộng, lại thông hiểu chính trị. Trong thời buổi đại loạn, giữ vẹn được một quận hơn 20 năm. Bờ cõi không xảy ra việc gì, dân không mất nghiệp. Những bọn khách xa đến trú chân đều được nhờ ơn. Dẫu Đậu Dung giữ đất Hà Tây cũng không hơn được. khi Việt Quang có chút nhàn rỗi thì chăm xem các sách thư, truyện. Phàm những chỗ biên chép không rõ ràng trong sách Xuân Thu Tả Thị Truyện, tôi đem hỏi đều được ông giảng giải cho những chỗ nghi ngờ, đều có kiến giải của bậc thầy, ý tứ rõ ràng, chặt chẽ. Lại như sách Thượng Thư, cả cổ văn và kim văn, những ý nghĩa to lớn ông đều hiểu biết tường tận, đầy đủ. Anh em ông làm quan coi quận, hùng trưởng một châu, ở lánh ngoài muôn dặm, uy tín không ai hơn. Khi ra vào thì đánh chuông khánh, uy nghi đủ hết, kèn sáo thổi vang, xe ngựa đầy đường, người hồ đi, sát bánh xe để đốt hương thường có đến mấy mươi người. Vợ cả, vợ lẽ đi xe che kín, bọn con em cưỡi ngựa dẫn quân theo hầu. Người đương thời ai cũng quý trọng, các nan di đều sợ phục, dậu Úy Đà cũng không hơn được. Huy bấy giờ ngủ ở Giao Châu. Sau, vua Hán sai Trương Tân làm thứ sử. Tân nhận chức năm Kiến An thứ sáu, năm 221 thời Hán. Tân thích việc quỷ thần, thường đội khăn đỏ, gảy đàn, đốt hương, đọc sách đạo giáo, nói rằng có thể giúp việc giáo hóa. Sau, bị tướng nhà Khu cảnh giết. Châu Mục Kinh Châu là Lưu Biểu sai huyện lệnh Linh Lăng là lại cung thay Tân. Vua Hán nghe tin Tân chết, gửi cho vương, tức Sĩ Nhiếp, bức thư có đóng dấu ấn, nói rằng Giao Châu ở cõi xa, một dải sông biển ở phía nam, ơn trên không truyền đến, nghĩa dưới bị nghẽn tắc. Thế mà nghịch tặc Lưu Biểu lại sai cung dòm ngó đất nam. Này, cho khanh làm tùy nam trung lang tướng, trông coi bảy quận, lĩnh thái thú Giao Châu như cũ. Vương sai thuộc lại là Trương Mân mang đồ cống sang kinh đô nhà Hán. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, đường xá đất nghẽn, nhưng vương vẫn không bỏ việc nộp cống. Vua Hán lại xuống chiếu cho làm An Viễn tướng quân, phong tước Long Độ Đình Hầu. Sau thái thú Thương Ngô là Ngô Cự bất hòa với cung, đem binh đánh đuổi, cùng chạy về Linh Thăng.
Canh Dần năm thứ 24, năm 210, tức là Hán Kiến An năm thứ 15, Ngô Vương là Tôn Quyền sai Bổ Chất làm thứ sử Giao Châu. Khi Bổ Chất đến, vương đem anh em đến dâng theo mệnh lệnh. Ngô Vương cho vương làm Tả tướng quân. Sau vương sai con là Ngẫm làm con tin ở nước Ngô. Ngô Vương cho làm thái thú Vũ Xương. Các con của vương ở Nam đều cho làm trung lang tướng. Vương lại dỗ bảo Thổ Hào ở Ích Châu là bọn Ung Khải đem dân chúng trong quận phụ thuộc xa với nước Ngô ở miền Đông. Ngô Vương càng khen, thăng làm vệ tướng quân, tức Long Biên Hầu. Vương thường sai sứ sang nước Ngô dâng các thứ hương liệu, vải mịn, kể số hàng nghìn, các thứ quý lạ như ngọc trai, ốc lớn, lưu ly, long trả, đồi mồi, sừng tê, ngà voi, cùng các thứ quả lạ như chuối, dừa, long nhãn, không năm nào không tiếng, lại cống ngựa hàng trăm con. Ngô Vương viết thư ban cho rất hậu để an ủi và đáp lại.
Lê Văn Hưu nói, Sĩ Vương biết lấy khoan hậu khiêm tốn để kính trọng kẻ sĩ, được người thân yêu mà đạt đến quý thịnh một thời, lại hiếu nghĩa, thức thời, tuy tài và dũng không bằng Triệu Vũ Đế, nhưng chịu nhúng mình, thờ nước lớn để giữ vẹn bờ cõi, có thể gọi là người trí. Tiếc rằng con nỗi không gánh vác nỗi cơ nghiệp của cha, để cho bờ cõi nước Việt đã toàn thịnh mà lại bị chia cắt, đáng buồn thay.
Bính Ngọ năm thứ 40, tức là năm 226, Hán Hậu Chúa Thiện, Kiến Hưng năm thứ tư, Ngô Tôn Quyền, Hoàng Vũ năm thứ năm, Vương Mất, Trước Vương Ốm, đã chết đi 3 ngày, người tiên là Đổng Phụng cho một viên thuốc hòa vào nước ngậm, rồi đỡ lấy đầu mà lay động, một chốc lát mở mắt động, tay chân, sắc mặt bình thường dần dần. Ngày hôm sau ngồi dậy được, 4 ngày lại nói được, rồi trở lại bình thường. Trách rằng Đổng Phụ, tên tự là Xương Dị, người huyện Hầu Quan, sự tích có chép trong Liệt Tiên Truyện, Hầu Quan là tên huyện thuộc Phúc Châu.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, nước ta thông thi thư, học lễ nhạc, làm một nước văn hiến là bắt đầu từ sĩ vương. Công đức ấy không những chỉ ở đương thời, mà còn truyền mãi đời sau, há chẳng lớn sao? Con không hiền là tội của con thôi. Tục truyền rằng, sau khi vương chết đã chôn, đến cuối thời nhà Tấn, đã hơn 160 năm, người lâm ấp vào cướp, đào mộ của vương, thấy mình mặc vẫn như sống, cả sợ lại đắp lại. Người địa phương cho là thần, làm miếu để thờ, gọi là tiên sĩ vương. Có lẽ là khí tinh anh không nát, cho nên thành thần vậy. Đền thờ tại thành Cổ Long Biên. Trở lên là kỵ sĩ vương từ đinh năm Mão đến năm Bính Ngọ, tất cả 40 năm, năm 187 đến 226.
Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Quý vị, quý khán giả vừa lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên và Ngô Sĩ Liên cùng với nhiều tác giả khác viết vào năm 1697. Nhật Anh và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la,
tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen ướt vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thấy bao quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Dương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam.